Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 11 tháng 11 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi phản ứng của người Việt về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Donald Trump. Kế tiếp là tường trình về việc các nhà hoạt động Việt Nam phản đối Tập Cận Bình đến Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Theo sau là phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về phản ứng của nông dân đối với hội nghị thượng đỉnh APEC cùng những bài vở liên hệ. Kế đến là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền ở Virginia. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả theo dõi. Bây giờ, để mở đầu chương trình tối nay của đài VOA, mời quý thính giả theo dõi phản ứng của người Việt về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Donald Trump.
Các nhà tranh đấu cho nhân quyền có nhiều phản ứng khác nhau về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Từ Đắk Lắk, blogger Quỳnh Thục Di, người phụ trách Hội Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam nói, bà không kỳ vọng gì trong chuyến thăm Hà Nội của ông Trump.
Không phải chỉ là lần này ông Donald Trump, một người không có quan tâm gì đến nhân quyền, mà ngay cả những một người bên ngoài miệng lưỡi rất là quan tâm đến nhân quyền như là ông Obama, thì em cũng không có kỳ vọng gì trong những cái chuyến thăm đó. Những chuyến thăm đó chỉ là nghi thức xã giao thôi. Và em nghĩ là cái tình hình địa chính trị ở khu vực Đông Nam Á, cụ thể là cái vấn đề của Trung Quốc, Bắc Hàn, rồi cái thế đối đầu giữa Hoa Kỳ, đối đầu hay là hợp tác giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc thì mới là cái điều quan trọng. Chứ còn những cái chuyến thăm đó thì em không thấy có gì quan trọng hết ạ.
Ngược lại, bà Nguyễn Thị Dương Hà, một luật sư tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam và cũng là vợ của nhà bất đồng chính kiến Cù Huy Hà Vũ ở thành phố Chicago, bang Illinois, nói bà trông chờ chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump sẽ mang lại kết quả tích cực liên quan đến hợp tác quốc phòng giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ và thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam.
Như đã thể hiện trong bức thư của tôi gửi Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania Trump, tôi trông chờ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Trump mang lại kết quả tích cực liên quan đến hợp tác quốc phòng giữa hai nước và thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam. Cụ thể là sẽ tăng cường quan hệ quốc phòng với Việt Nam theo hướng liên minh quân sự nhằm chống Trung Quốc bành trướng lãnh thổ Biển Đông và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức vô điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm, trong đó có hai phụ nữ có con nhỏ là bà Nguyễn Ngọc Như Tùy và bà Trần Thị Nga.
Hơn một tuần trước khi ông Donald Trump đặt chân đến Việt Nam, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà có viết thư cho Tòa Bạch Ốc khẩn thiết đề nghị Tổng thống Mỹ và phu nhân kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho các tù nhân lương tâm, đặc biệt giải cứu hai nữ tù nhân có con nhỏ là bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và bà Trần Thị Nga. Trong bức thư gửi cho nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, bà Dương Hà viết, nếu như việc bỏ tù những công dân chỉ vì họ bày tỏ quan điểm khác biệt dưới chính quyền, dứt khoát là hành vi xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng, thì việc bỏ tù những người mẹ nuôi con còn nhỏ do thực hiện quyền tự do ngôn luận không còn nghi ngờ gì nữa là hành vi xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng gấp trăm lần. Từ Khánh Hòa, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của blogger Mẹ Nấm, tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm 10 năm tù vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước, nhưng được đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Melania Trump vinh danh phụ nữ can đảm quốc tế, nói với VOA về chuyến thăm Hà Nội của ông Trump.
Con gái của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không phải là một tù nhân lương tâm duy nhất mà họ cáo buộc những cái điều mà vô lý như vậy, là cũng có nhiều người khác nữa. Những cái điều con tôi nói là những cái điều có xảy ra ở thường ngày ở trong xã hội Việt Nam, và con tôi đã lên tiếng giống lên những cái tiếng nói đó để cảnh báo cho mọi người. Tôi chỉ mong muốn rằng khi những các không riêng gì mà Tổng thống Trump đến, và tôi mong muốn tất cả những nhà lãnh đạo quốc tế khi mà họ tới Việt Nam, họ xin họ để giúp dân tộc những người Việt Nam của chúng tôi được bảo đảm cái quyền làm người và xin trả tự do vô điều kiện cho những người bất đồng chính kiến.
Hòa thượng Thích Không Tánh tại thành phố Hồ Chí Minh mong rằng Hoa Kỳ nên lưu tâm đến tự do tôn giáo ở Việt Nam và kêu gọi ông Trump đừng quên những tiếng nói bị đàn áp ở vùng thôn quê.
Hội đồng Liên Tôn và Hội đồng Liên kết và Quý cộng đồng người Việt quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, mà mong rằng Tổng thống Mỹ khi thăm viếng để ý đến một cái tình trạng vi phạm về tự do tín ngưỡng tôn giáo nhân quyền ở Việt Nam, cái Hội đồng Liên tôn chúng tôi mong rằng là được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, và mong rằng Tổng thống Donald Trump nghĩ đến tới 90 triệu người dân Việt Nam chúng tôi, và chúng tôi cũng mong ước rất nhiều ở nơi Tổng thống Donald Trump, chứ đừng vì một cái vấn đề của cái một cái đảng cộng sản hay là vì cái tập thể cầm quyền đó mà rồi thì bỏ quên cái tập thể đồng bào nghèo khổ khó khăn và bị đàn áp ở quê nhà chúng tôi.
Về khía cạnh pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà rất mong Hoa Kỳ giúp Việt Nam xây dựng nhà nước pháp quyền, thượng tôn pháp luật và hủy bỏ những điều luật phản nhân quyền.
Thì Tổng thống Trump và phu nhân Melania cần kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện tất cả các tù nhân lương tâm nói chung. Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và bà Trần Thị Nga là những phụ nữ có con nhỏ nói riêng. Tuy nhiên, chừng nào mà điều 79, điều 88 và điều 258 của Bộ luật hình sự vẫn còn tồn tại thì vẫn còn tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Do đó, chính quyền nói, Mỹ nói chung, Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania nói riêng cần kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ các điều luật phản nhân quyền nói trên. Ngoài ra, Mỹ cần tích cực giúp Việt Nam cải cách pháp lý mạnh mẽ để xây dựng nhà nước pháp quyền dựa trên tam quyền phân lập, vì đó là cái thể chế bảo vệ nhân quyền hiệu quả nhất.
Vào tháng 9, khi ra điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ trước khi nhậm chức đại sứ tại Việt Nam, ông Daniel Brichtenbrink nói vấn đề nhân quyền, tự do tôn giáo là một trong các ưu tiên của ông tại Việt Nam. Đài truyền hình CNBC trong tuần nhận định rằng Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ không nêu vấn đề nhân quyền trong chuyến thăm châu Á, trong đó có Việt Nam. Thay vào đó, các cuộc gặp song phương chỉ tập trung vào an ninh khu vực, thương mại và đầu tư.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình về việc các nhà hoạt động Việt Nam phản đối Tập Cận Bình đến Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh APEC.
Một nhà hoạt động trẻ trong nước hôm 9 tháng 11 lên tiếng kêu gọi phản đối chuyến thăm Việt Nam, nhất là chặng dừng ở Đà Nẵng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vì những hành động anh gọi là phi pháp của Bắc Kinh ở Biển Đông. Anh Nguyễn Anh Tuấn viết trên Facebook, chỉ còn vài ngày nữa, tức 11 tháng 11, ông Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Trung Quốc, Tổng Tư lệnh Quân đội Trung Quốc sẽ đặt chân đến Đà Nẵng, nơi mà một phần lãnh thổ thiêng liêng Hoàng Sa đã từng bị cướp bằng vũ lực và giờ đây vẫn còn bị chiếm đóng phi pháp bởi quân đội Trung Quốc. Anh viết tiếp, chính phủ Việt Nam có thể hoan nghênh ông Tập vì muốn làm tốt vai trò của chủ nhà APEC, đấy là việc của họ. Còn tôi, trong tư cách một công dân Việt Nam, tôi dứt khoát không hoan nghênh sự hiện diện của ông ấy ở Đà Nẵng, cũng như bất kỳ phần lãnh thổ nào của Việt Nam, chừng nào mà Hoàng Sa và Trường Sa còn bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép. Dòng trạng thái kèm theo hình ảnh công trình xây dựng của Trung Quốc trên bãi đá Gạc Ma mà Bắc Kinh chiếm giữ sau trận hải chiến đẫm máu với Việt Nam đã được hàng trăm người, trong đó có nhiều nhà hoạt động khác, like và bình luận. Tin cho hay, sau khi dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc tới tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương ở Đà Nẵng, ông Tập sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước ở Hà Nội từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 11. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tập sau khi được tái bầu làm Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân ủy Trung ương tại Đại hội Đảng 19 diễn ra vào tháng trước. Trả lời VOA tiếng Việt, anh Tuấn nói rằng anh mong mọi người lưu tâm hơn về những thách thức mà đất nước đang và sẽ đối mặt trong bối cảnh Trung Quốc không ngần ngại che giấu tham vọng bá quyền của nó dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình. Anh cũng muốn mọi người nhớ rằng dù có hiếu khách đến cỡ nào thì vẫn không được quên rằng một phần bờ cõi quốc gia vẫn đang bị chiếm giữ trái phép bởi quân xâm lược. Với những người hoạt động hay bất kỳ ai quan tâm đến vấn đề này, mong mọi người tìm bất kỳ cách thức nào để tỏ rõ thái độ, nhà hoạt động trẻ nói. Đây không phải là lần đầu tiên chuyến thăm Việt Nam của nhà lãnh đạo Trung Quốc vấp phải sự phản đối của các nhà hoạt động. Cuối năm 2015, nhiều người đã biểu tình chống ông Tập cũng như chính sách của Trung Quốc về Biển Đông, nhưng đã nhanh chóng bị giải tán. Trong khi đó, chính quyền khi ấy đã bắn 21 phát đại bác từ Hoàng Thành Thăng Long để chào đón nhà lãnh đạo Trung Quốc. Cùng ngày, nhà hoạt động Nguyễn Anh Tuấn lên tiếng trên mạng xã hội. Tờ Nhân dân đã đăng một bài viết được cho là của ông Tập có tựa đề Mở ra cục diện mới hữu nghị Trung Việt. Trong đó ông viết rằng Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng gần gũi, núi liền núi, sông liền sông, gắn bó như môi với răng. Bài viết mà cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam nói là được lãnh đạo Trung Quốc gửi đăng, còn kêu gọi kiểm soát các mâu thuẫn và bất đồng, kiên trì hiệp thương, hữu nghị, tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài cho vấn đề trên biển mà hai bên đều có thể chấp nhận được. Chúng ta cần thực hiện toàn diện và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, tích cực thúc đẩy tham vấn về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, cùng nhau giữ gìn hòa bình và ổn định trên Biển Đông, Chủ tịch Trung Quốc viết. Chuyến thăm Việt Nam của ông Tập trùng vào thời điểm với chuyến công du của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhận định về điều này, giáo sư Carl Thayers, nhà nghiên cứu về Việt Nam, nói với VOA tiếng Việt rằng diễn biến này quan trọng vì Việt Nam muốn duy trì sự tự chủ của mình và tránh rơi vào quỹ đạo của bất kỳ cường quốc nào.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tuần lễ cấp cao APEC đã chuẩn bị bước sang ngày thứ 5 tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Với người nông dân Việt Nam, APEC là một khái niệm không xa lạ, nhưng là vấn đề khó mà am tường. Nhưng một khi APEC diễn ra ở một thành phố rất gần nơi mình đang sinh sống và làm việc, người nông dân miền Trung Việt Nam theo dõi rất kỹ các hoạt động của APEC thông qua các kênh truyền hình mỗi ngày. Bà Lê Thị Cương, nông dân miền Trung Việt Nam, chia sẻ với VOA.
Vừa rồi là có nghe APEC về việc của Đà Nẵng, cũng người nông dân tôi rất là mừng, không biết cái lợi ích gì không. Trước mát là thấy cũng đã mừng rồi, xa khi đó là thấy lụt lội, mắc mớt, người nông dân tôi quá đa khổ. Cho nên là cũng nhờ APEC hay là Hội Quốc hội, bọn như thế nổ đần trên nắng dưới lạnh mà lồm ở đau không biết, cái người nông dân rất là khổ mà nhân ở trên gánh thì trời.
Ông Nguyễn Văn Trúc, nông dân miền Trung Việt Nam, chia sẻ với VOA.
Đối với tôi thì một người nông dân thì cũng chẳng biết gì về APEC hết. Nhưng mà cũng mong mỏi là nghe nôm na thì chắc có lẽ là APEC cũng mang lại cái quyền lợi cho người Việt Nam mình thôi. Đó. Hy vọng là họ sẽ đem lại những cái công nghệ tiên tiến nhất để giúp đỡ người nông dân thoát nghèo. Đó. Đem lại những cái chất lượng hiệu quả hơn để cuộc sống đổi mới hơn.
Vốn quen với một nền nông nghiệp lạc hậu, vẫn ở giai đoạn công nghiệp hóa nông nghiệp và chịu nhiều tác động xấu từ các loại hóa chất trong quá trình canh tác nông nghiệp. Mong mỏi có một nền nông nghiệp sạch, tiến bộ, hiện đại vẫn là mong mỏi chung của người nông dân Việt Nam. Và ước mơ sau tuần lễ APEC này sẽ có những thỏa thuận ký kết kinh tế dành riêng cho ngành nông nghiệp, trong đó hướng đến nông nghiệp sạch, đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng, cũng là ước mơ chung của người nông dân Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Trúc, nông dân miền Trung Việt Nam, chia sẻ với VOA.
Nhận xét riêng của tôi á, thì có lẽ là nền kinh tế của Mỹ thì nó tốt hơn của Trung Quốc. Đó. Riêng không những riêng tôi mà chắc có lẽ là tất cả mọi người đều thiên về Tổng thống Mỹ hơn là Tổng thống Quốc.
Bà Lê Thị Hồng Hoa, nông dân miền Trung Việt Nam, chia sẻ với VOA.
Cô nông dân, cô làm nông cực khổ lắm con ơi. Thời gian làm khổ mà tới bữa nay là lụt lội chứ không có thiệt hại nhiều quá.
Hơn ai hết, người nông dân Việt Nam hiểu được nỗi khó khăn của một người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời và quanh năm suốt tháng ăn nhín uống nhịn, thắt lưng buộc bụng để có đồng tiền dành khi đau ốm, hậu sự. Chính vì nỗi khó khăn về kinh tế nên người nông dân Việt chấp nhận mua các món hàng rẻ nhất có thể để sử dụng, từ đôi dép đến cái áo, cái quần, chiếc xe đạp, gói bánh, cái ly, bộ ấm chén. Mặc dù hiểu được mức độ độc hại của hàng thứ cấp Trung Quốc, nhưng người ta vẫn phải dùng. Và ước mơ sau APEC, Việt Nam sẽ có một nền sản xuất tốt hơn hiện tại để người có thu nhập thấp được sử dụng hàng sạch, hàng chất lượng cũng là ước mơ chung của người nông dân. Ông Nguyễn Văn Trúc, nông dân miền Trung Việt Nam, chia sẻ với VOA.
Chất lượng thì một mà nó phù hợp với túi tiền của người dân. Mà người dân mình, người nông dân thì nó thu nhập thấp quá là làm răng mà tiêu thụ cái hàng của Mỹ, tại vì cái giá đắt đỏ quá. nhưng mà ở hàng Trung Quốc thì thấp, thậm chí có nhiều cái nó thấp hơn hàng Việt Nam nữa. Đó, thành ra là đa số là hiện giờ là người ta tiêu thụ cái hàng Trung Quốc nhiều hơn. Đó, mà mong muốn là ví dụ như APEC này tổ chức ra rồi những cái nguyên thủ quốc gia nó tới, họ sẽ đầu tư vô Việt Nam mình đó, để tạo ra cái những cái chất lượng sản phẩm nó rẻ tiền, phù hợp với người nông dân mình ha.
Có thể nói rằng APEC là một khái niệm không mấy tỏ tường đối với người nông dân, nhưng người nông dân lại kỳ vọng rất lớn vào cuộc gặp mặt của đại diện 21 nền kinh tế vành đai Thái Bình Dương lần này tại Đà Nẵng, Việt Nam, bởi hy vọng về một nền kinh tế phát triển, khoa học và hiện đại vẫn là ước mơ cháy bỏng của người nông dân Việt Nam.
Sự kiện Thủ tướng Canada Justin Trudeau đột nhiên không xuất hiện vào cuộc họp then chốt được kỳ vọng sẽ thông qua Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP, bị hoãn lại vào ngày 10 tháng 11 tại Đà Nẵng, đã khiến tương lai của Hiệp định mà Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng một lần nữa trở nên bấp bênh. Tờ Sydney Morning Herald của Úc nói Thủ tướng Canada đã phá hoại TPP khi không xuất hiện vào phút chót, khiến các lãnh đạo của 10 nước còn lại rất sốc và thất vọng. Còn phía Canada cho rằng cuộc họp bị hoãn không phải lỗi do Thủ tướng Canada không tới, mà vì nhiều điểm khác biệt, khiến không chỉ Canada mà còn một số thành viên khác không hài lòng, dù 11 nước đã đạt đồng thuận về những điểm cốt lõi. Là thành viên của TPP 11, không có Mỹ, cũng là chủ nhà của APEC, Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng hiệp định sẽ được thông qua bên lề APEC 2017. Trả lời phỏng vấn của VOA vài giờ sau khi cuộc họp TPP ở Đà Nẵng bị hoãn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Việt Nam về Hợp tác Kinh tế Thái Bình Dương, tiến sĩ Võ Trí Thành, nói diễn tiến ngoài mong đợi này ít nhiều ảnh hưởng tới ý nghĩa của việc thúc đẩy tự do hóa thương mại đầu tư của APEC. Mời quý vị theo dõi nội dung cuộc phỏng vấn của tiến sĩ Võ Trí Thành với Khả Năng sau đây. Trước hết, tiến sĩ Võ Trí Thành nhận định về sự kiện Thủ tướng Canada bỏ họp vào phút chót.
Cho đến cái thời điểm trước buổi chiều ngày hôm nay thì mọi việc đều diễn ra khá là tích cực đối với TPP 11. Còn đối việc mà cũng có tin là Canada đã thôi không tham gia cái TPP 11 vào cái thời điểm chót nhất, mà trước đó đã có tin là các bên đã thống nhất được cái các cái nguyên tắc khung một chung. Thì tôi cá nhân tôi tất nhiên tôi không muốn cái điều này diễn ra, thế nhưng mà cũng có thể hiểu được, bởi vì là như tôi nói ấy, thì các nước thì có thể có cái nhìn về TPP sau khi Mỹ rút ra cũng khác nhau, rồi thì mối quan hệ với Hoa Kỳ về thương mại đầu tư và với một cái cách nhìn về trong tổng thể như vậy thì mỗi một nước có thể là xem xét cái lợi ích của mình và cái quyền quyết định là của mỗi một quốc gia.
Nói như thế thì có thể một cách nào đó gián tiếp thấy rằng là nếu như mà Hoa Kỳ không rút ra khỏi cái TPP này, có thể là mọi chuyện nó có suôn sẻ hơn hay không?
Tôi nghĩ là chắc chắn không câu chuyện nó suôn sẻ hơn. Hoa Kỳ là người dẫn dắt cái cuộc chơi cho đến khi mà TPP ký kết, có thể nói là người dẫn dắt hàng đầu. Hoa Kỳ là có một cái trọng số rất là lớn, quan trọng trong cái đánh giá về tác động của TPP đối với các nước thành viên và đối với khu vực và thậm chí là cả thế giới. Cho nên là việc Hoa Kỳ mà rút khỏi TPP thì đó rõ ràng là một cái có thể coi là một cái dấu ấn không còn lại. Cho nên là cái việc của người một đứng TPP còn lại đã từng có những cái tiền nỗ lực là hiện thực hóa, cũng như là đánh giá cao cái vai trò của UP. Chỉ tôi nghĩ đấy là một cái bước tiến rất tích cực. Nhưng mà với cái thời điểm gần đây nhất thì cho thấy là cái thể hiện mà hiện thực hóa đây là để UPTV mình mong kỳ vọng cũng là gặp rất nhiều trắc trở và thách thức.
Vâng, nhưng mà sau khi mà Hoa Kỳ rút đi đó thì vai trò của Nhật có vẻ là nổi lên như là một cái nước mà vận động những cái nước thành viên khác để mà có thể chốt lại cái hiệp định này. Nhưng mà tại sao nó lại đến cái phút cuối thì nó lại có những cái trục trặc? Phải chăng là cái vai trò của Nhật cũng như là Canada có một cái sự mâu thuẫn nào đó?
Những nước sau này thúc đẩy cái GDP thì dẫn đầu là Nhật Bản, ngoài ra còn có cả một số nước khác như là Australia, Singapore, New Zealand. Thế và như tôi đã nói thì để đi đến được cái thời điểm gần đây nhất trước cái thềm cái tuần lễ cấp cao APEC thì cũng đã có bốn cuộc gặp, ba cuộc ở Nhật Bản và một cuộc ở Australia. Và điều đấy cho thấy rằng là cái quá trình để đi đến cái đồng thuận theo hướng tích cực thì cũng không phải là đơn giản.
Vâng.
Và cũng khá là phức tạp với những cái cách nhìn như tôi đã nói có thể là có những cái điểm này điểm kia khác nhau. Với TPP khi nó còn gần một quốc gia chứ cũng không phải là hoàn toàn là chỉ có thuận điểm xuống đó. Thế còn cái việc mà Canada có tin là nó rút khỏi hoàn toàn TPP 11 thì như tôi đã nói đấy là cái quyền của mỗi quốc gia và cái quyền này nó gắn với anh em lợi ích của mình trong cái TPP 11 cũng như trong cái mối tương tác với các cái nước khác trong khu vực và thậm chí là trên phạm vi lớn hơn.
Nếu như mà Canada họ chính thức rút ra khỏi cái TPP 11 này, nghĩa là chỉ còn lại TPP 10 đó, thì theo ông là cái khả năng để mà chốt lại hiệp định có cao không hay là nó lại còn mong manh hơn?
Tôi nghĩ là rõ ràng cái việc mà Canada đến cái thời điểm mà mọi việc đang chuyển biến theo chiều tích cực là một cái kết cục mà có lẽ không chỉ tôi mà rất nhiều người không mong đợi và kết cục có thể nói là khá là buồn. Thế nhưng mà cá nhân tôi thì nhìn về dài hạn thì tôi vẫn tin vào cái xu thế hội nhập, liên kết kinh tế, xu thế tự do hóa thương mại đầu tư. Bởi vì hai lý do rất đơn giản. Lý do thứ nhất là đấy là nó dẫn dắt bởi sức mạnh của thị trường. Và cái thứ hai là cùng với cái đó thì nó còn được thúc đẩy bởi cái sự phát triển của công nghệ. Và cái này thì nó có thể nói là nằm ngoài cái khả năng chi phối của bất kỳ một quốc gia nào nếu mà nhìn về dài hạn. Tất nhiên là cái quá trình này nó không đơn giản, phức tạp, khó khăn. Và những cái khó khăn mà phức tạp mà hiện nay chúng ta phải đối mặt thì một mặt nó là cái điều chúng ta không mong muốn, nhưng mặt khác thì nó cũng là một cái điểm tích cực ở cái chỗ là đằng sau ấy là nó có những cái vấn đề thực tế đối với quốc gia và qua đó mình phải suy nghĩ làm thế nào để cái quá trình liên kết hội nhập tự do thương mại, tự do đầu tư nó tốt hơn, hay tôi hay nói là nó thông minh hơn. Và nó không chỉ là vấn đề hiệu quả kinh tế mà còn là có những cái tác động mang lại cái lợi ích đồng đều cho các cái quốc gia và cho các nhóm khác nhau trong mỗi quốc gia.
Vâng, trước cái thời điểm chiều hôm nay đó thì Việt Nam rất là hy vọng là TPP có thể đi đến một cái bước cuối cùng. Thế nhưng mà bây giờ nó xoay chuyển một cách khá bất ngờ như thế thì theo ông nó có một cái tác động như thế nào đối với Việt Nam ạ?
Việt Nam là nước chủ nhà của APEC và chúng ta đều biết một trong những cái mục tiêu cốt lõi của APEC là thúc đẩy tự do hóa thương mại đầu tư, thúc đẩy cái sự liên kết của khu vực, tạo cái những cái điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất kinh doanh của khu vực. Thế và TPP 11 theo một nghĩa nào đó thì nó là hoạt động không chính thức bởi bên lề, bởi vì là APEC bao gồm là 21 nền kinh tế thành viên, thế còn TPP 11 bao gồm là 11 quốc gia. Thế tuy nhiên rõ ràng là cái việc mà TPP 11 thời điểm hiện nay nó đã không được như chúng ta kỳ vọng, như chúng ta mong đợi trong ngày hôm qua, thì rõ ràng là nó ít nhiều ảnh hưởng đến cái ý nghĩa của cái việc là thúc đẩy tự do hóa thương mại đầu tư trong APEC. Và Việt Nam với tư cách là nước chủ nhà, Việt Nam là nền kinh tế mở, Việt Nam là nền kinh tế tích cực trong quá trình thúc đẩy liên kết hội nhập. Thế thì ít nhiều cái này nó cũng ảnh hưởng đến cái kết quả mà mình ta muốn mong đợi nhiều hơn ở APEC năm nay.
Tiếp nối chương trình, mời quý khán giả theo dõi tường trình của Khánh An về việc người Việt ủng hộ quân đội cầm quyền.
Một khảo sát mới công bố của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Pew cho biết có đến 70% người Việt Nam ủng hộ chế độ do quân đội lãnh đạo. Một kết quả mà Pew nói là thiểu số nổi bật trong số 38 quốc gia được khảo sát. Có 7 trên 10 người Việt Nam nói rằng quân đội cầm quyền là một cách cai trị tốt. Trung tâm Pew cho biết về kết quả khiến Việt Nam đứng đầu trong số ít các nước ủng hộ chế độ quân đội cầm quyền. Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế cho rằng con số 70% người ủng hộ quân đội cầm quyền tại Việt Nam có thể là do sự hoài niệm quá khứ khi mà quân đội từng đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong thời chiến tranh Việt Nam, dẫn đến việc cầm quyền của Đảng Cộng sản hiện tại. Trong số những người ủng hộ quân đội cầm quyền, người trên 50 tuổi đông gấp đôi số người ở độ tuổi từ 18 đến 29, chiếm 46% so với 23%. Nhận định về kết quả khảo sát trên, một nhà quan sát chính trị thời sự Việt Nam, tiến sĩ Phạm Chí Dũng cho rằng, trên thực tế nghiên cứu của ông, số người dân Việt Nam ủng hộ cho ý tưởng quân đội cầm quyền là rất ít.
Họ chỉ có đa số thì họ có thiện cảm với quân đội, chẳng qua là do cái truyền thống quân đội. Là theo họ thế này, thứ nhất là quân đội là có cái hình ảnh tương đối gắn bó với nhân dân, quân với dân như cá với nước. Đó là cái truyền thống trước đây, truyền thống trong quá khứ. Thứ hai nữa là trong con mắt của họ thì dù sao quân đội vẫn sạch sẽ hơn công an, tức là bớt tham nhũng hơn, ít tham nhũng hơn công an.
Một cựu chiến binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông Phan Trí Đỉnh cũng thừa nhận tình cảm quân dân trước đây đã mất đi từ lâu. Ông nói:
ở trong đất nước Việt Nam này thì quân đội thì uy tín là cao hơn công an, người dân và yêu quân đội hơn công an. Đấy là một khía cạnh của cái đời sống xã hội. Nhưng mà thật ra đến thời điểm này thì quân đội nó cũng rơi rớt mất rồi, không còn cái hình ảnh như những cái ngày trước nữa. Hiện nay quân đội cũng mất uy tín rất là lớn.
Chính vì vậy, cựu quân nhân ở Hà Nội nói ông không bằng lòng và không đồng ý việc quân đội lên nắm quyền điều khiển đất nước, nhất là trong thời điểm hiện nay khi lòng dân đang rất xao xuyến và bức xúc. Trong khi đó, bà Đặng Bích Phượng ở Hà Nội, người có bác ruột là một chỉ huy quân đội đã tử trận trước năm 1975, cũng phản đối ý tưởng quân đội cầm quyền, vì theo bà, quân đội hiện tại bạc nhược và chịu sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bà Phượng giải thích:
chứ là mình không ủng hộ. Có hai cái lý do thế này. Thứ nhất là vào cái quân đội của Việt Nam hiện nay là họ đây là một quân đội bạc nhược và vẫn chịu sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Theo bà Phượng, sự yếu kém của quân đội thể hiện rõ ràng nhất trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Bà Phượng cho rằng quân đội Việt Nam không được huấn luyện kỹ năng tốt và trang bị kém, cũng không bao giờ thực hiện các cuộc biểu dương lực lượng để cho thấy sức mạnh của mình và đồng thời răn đe các nước láng giềng.
Thứ hai là tham nhũng trong quân đội quá lớn.
Mặc dù truyền thông chính thống gần đây mới phanh phui một số vụ bê bối liên quan đến việc quân đội làm kinh tế, nhưng theo bà Phượng, nhiều người dân đã biết về những việc này từ lâu. Chính vì vậy, bà đặt nghi vấn về kết quả điều tra nói rằng đa số người dân ủng hộ quân đội. Tương tự, tiến sĩ Phạm Chí Dũng cũng bày tỏ quan tâm về thành phần tham gia vào cuộc khảo sát của Pew, vì theo ông, mức độ am hiểu tình hình chính trị ở Việt Nam là một yếu tố rất quan trọng đưa đến kết quả khảo sát. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nói, hầu hết những người dân tại Việt Nam mà ông tiếp xúc đều không biết và không quan tâm đến việc quân đội nắm quyền lãnh đạo. Không như Thái Lan hay Myanmar, tiến sĩ Dũng nói, ý tưởng quân đội cầm quyền khá xa lạ với người dân Việt Nam. Ý tưởng này chưa từng xuất hiện trên bất cứ diễn đàn hay cuộc thảo luận về chính trị nào, kể cả lề phải lẫn lề trái. Khảo sát của Pew còn cho biết, 87% người Việt Nam ủng hộ hình thức dân chủ đại diện, tức hình thức người dân bầu đại biểu đại diện cho họ ở Quốc hội và các đại biểu này thay mặt họ quyết định quốc sự. Hình thức này vẫn thường được giới hữu trách Việt Nam nói cần phải phát huy. Thế nhưng theo cựu chiến binh Phan Trí Đỉnh, Việt Nam không thực sự thực hiện bầu cử dân chủ. Một số lượng lớn khác, 73% ở Việt Nam, ủng hộ cho hình thức dân chủ trực tiếp, theo khảo sát của Pew. Hình thức này cho phép mọi công dân trực tiếp tham gia vào việc quyết định các chính sách của quốc gia thông qua bỏ phiếu hoặc trưng cầu dân ý. 67% người Việt Nam ủng hộ một hệ thống cai trị mà trong đó các chuyên gia, chứ không phải là các quan chức đắc cử, sẽ là những người đưa ra quyết sách mà theo họ là tốt nhất cho đất nước. Pew cho biết, trong số 5 hình thức quản trị được đưa ra trong cuộc khảo sát tại Việt Nam, chỉ có hình thức cai trị bởi một lãnh đạo mạnh mẽ mà không có sự can thiệp của tòa án hoặc nghị viện là có số lượng người phản đối nhiều hơn so với số người ủng hộ. Những người được VOA phỏng vấn cho rằng, với tình trạng hiện nay, Việt Nam khó có thể xuất hiện một hình thức cầm quyền nào khác trong tương lai gần. Cựu chiến binh Phan Trí Đỉnh phân tích.
Bởi vì là độc đảng mà, thành ra là không có một cái tổ chức nào có đủ được tập hợp lực lượng của mình lại để thành để mà tổ chức một chính quyền. Thế đấy là cái rất là yếu ớt của các cái thế lực chính trị ở Việt Nam hiện nay là không có một cái tổ chức nào, không có một cái nhóm nào, không có một đảng phái nào ngoài cái Đảng Cộng sản ra. Thật ra Đảng Cộng sản hiện nay nó yếu kém quá rồi, nó đuối lắm rồi. Nhưng mà không có nó thì vô chính phủ là cái chắc, và vô chính phủ thì chết.
Ngay cả hình thức cai trị bởi một nhà lãnh đạo mạnh mẽ thì theo ông Đỉnh cũng không thể có được tại Việt Nam. Ông nói thêm.
Không làm được. Ví dụ như nước Nga có Putin chẳng hạn. Thì một lãnh đạo rất là mạnh mẽ lên có thể thay đổi được là cả cái trật tự xã hội. Cái quyền lực của người ta làm được cái điều đó. Cái Việt Nam mà tôi chưa thấy. Thứ nhất là không có một cái nhân vật nào hiện nay làm được cái việc đó cả. Toàn là bè phái với nhau không thôi. Chưa có một cái nhân vật nào thoát ra được. Mà có nhân vật nào mà định mà thoát ra, định mà thể hiện, định mà làm và người tiên phong thì đều bị các cái thế lực bảo thủ nó bóp chết hết.
Pew là một trung tâm nghiên cứu phi đảng phái có trụ sở tại Mỹ. Pew chuyên nghiên cứu về các vấn đề, thái độ và xu hướng có tính định hình thế giới thông qua các cuộc thăm dò ý kiến công chúng và phân tích nghiên cứu về nhân khẩu học, xã hội học. Trung tâm này khẳng định không dựa trên bất cứ lập trường chính sách nào. Khảo sát trên của Pew được thực hiện tại 38 quốc gia thuộc nhiều hệ thống chính trị khác nhau trên thế giới, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Thụy Điển, Nhật Bản, Ấn Độ, Philippines, Hàn Quốc và một số quốc gia châu Phi và Trung Đông.
Tiếp tục chương trình, mời quý khán giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền ở Virginia.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát. có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Ngô Chí Trung, 66 tuổi ở Thủ Đức, hỏi: Xin bác sĩ cho tôi lời khuyên về bệnh của tôi như sau. Tôi đi xe đò từ Đà Lạt về Sài Gòn, xe dừng để ăn cơm trưa tại Madagui. Cơm xong tôi uống một ly nước cam. Thông thường xe chạy từng 2 tiếng thì đến trạm dừng chân kế tiếp để khách hàng xuống tiểu tiện. Lần này mới chạy khoảng 1 tiếng rưỡi thì tôi đã muốn đi tiểu, cố nhịn chờ đến trạm nhưng không thể được, nên tài xế phải ngừng nửa chừng cho tôi xuống xe giải quyết. Đang vội là thế, nhưng lúc này dòng chảy rất chậm, rặn thêm cho nhanh cũng không được, thật đáng ghét. Hôm sau tôi đi bệnh viện thì bác sĩ cho tôi siêu âm và xét nghiệm máu và nước tiểu. Kết quả sau đó thì tất cả đều tốt hết. Về siêu âm thì gan không to, nhu mô đồng nhất, tuyến tiền liệt, cấu trúc đồng dạng, bờ đều, thể tích không to v.v. Kết luận là siêu âm không phát hiện bất thường. Bác sĩ kết luận vì tuổi đã lớn, các cơ quan trong người cũng không còn được như lúc trẻ, nên thôi thì đi xe đò đành hạn chế uống nước. Vậy bệnh của tôi không có thuốc chữa, hay tôi muốn chuyển qua điều trị bằng y học cổ truyền thì bệnh có cải thiện được không ạ? Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của ông Ngô Chí Trung, 66 tuổi, hiện ở Thủ Đức, về cái vấn đề đi tiểu khó và phải có thể dùng y học cổ truyền có cải thiện được bệnh hay không. Thì tôi xin có một vài nhận xét rất là tổng quát như sau. Là về câu hỏi bệnh của ông có chữa được bằng y học cổ truyền hay không. Thì thứ nhất là trong thư ông nói là vậy là bệnh của tôi không có thuốc chữa. Nhưng mà chúng ta không có nên bi quan như vậy. Trước hết chúng ta phải biết cái bệnh này là cái bệnh gì mới kết luận là nó không có thuốc chữa. Hoặc là nếu mà không có bệnh thì chắc là không có cần thuốc chữa, như bác sĩ nói. Và hỏi là phải dùng cái y học cổ truyền có cải thiện được hay không, thì là cái câu hỏi đó thì cũng khó trả lời, vì cái y học cổ truyền thì gồm nhiều loại chữa bệnh khác nhau, từ châm cứu cho đến thuốc nam, thuốc bắc. Một số nơi chúng ta dùng những cái thuốc cổ truyền của Ấn Độ hay là phép dưỡng sinh, và chúng ta không có thể gộp chung với nhau được. Và trong những cái nhận xét sau đây thì tôi chỉ xin xoay quanh cái vấn đề là trong một cái trường hợp mà giống tương tự như vậy thì bác sĩ thường thường sẽ làm gì và chúng ta có thể là sẽ nên làm gì. Thì đối với cái người đàn ông trên 50 tuổi, nếu mà nín tiểu lâu không được và đi tiểu chậm, và nếu chuyện này chỉ xảy ra mới gần đây và chỉ xảy ra một hoặc là hai lần thôi, thì có thể là do nhiều nguyên nhân khác nhau. Ví dụ thuốc men người đó đang dùng, một số thuốc thông thường như là thuốc cảm, trong đó có chất là cái kích thích hệ giao cảm, gọi là sympathomimetics, như là chất phenylephrine hay là ephedrine. Chúng ta thấy trong những cái thuốc mà làm cho nó bớt nghẹt mũi cũng có những cái thuốc này nhiều. Hay là những cái thuốc kháng sinh, thuốc kháng histamine, xin lỗi, như là ciproheptadine, chlorpheniramine, là những cái người uống cái đó để cho nó bớt những cái triệu chứng dị ứng, ví dụ như là ngứa mũi hay là sổ mũi. Một số thuốc an thần hay là thuốc trị rối loạn nhịp tim, thuốc chống trầm cảm đều có khả năng làm cho đi tiểu khó. Một số người bị viêm tuyến tiền liệt mãn tính thì có thể khó đi tiểu sau khi uống rượu hay là uống bia, mà nước tiểu thì nếu mà thử ra thì vẫn bình thường, như trường hợp nước tiểu của cái người bệnh ở đây được bác sĩ thử mà thấy không có gì đáng kể. Và chúng ta sẽ bàn về cái vấn đề viêm tuyến tiền liệt trong cái phần sau. Thì trong cái trường hợp mà chúng ta đang bàn ở đây thì phân tích nước tiểu bình thường, cho nên bác sĩ không nghĩ đến những cái nguyên do nhiễm trùng tuyến tiền liệt. Những cái vấn đề nhiễm trùng thì thường thường nó làm cho cái nước tiểu khi mà phân tích không có thấy bình thường. Trong đó nó có những cái bạch huyết cầu hay là có những cái chất nitrite, hay là những cái chất mà cho chúng ta biết là nó có nhiễm trùng ở trong, hay là có máu cái này kia. Thì trong trường hợp đó phân tích nước tiểu không có thì vẫn bình thường. Và những cái trường hợp mà như nhiễm trùng bọng đái là bladder, hay là nhiễm trùng cái đường niệu đạo, ví dụ như những cái người bị bệnh lậu hay là những cái bệnh xã hội gonorrhea, hay là những cái trường hợp do sàn ở trong bọng đái hay trong tuyến tiền liệt hay là trong niệu đạo, những cái trường hợp đó khi sàn nó đi ngang nó cũng có thể làm chảy máu. Và thường thường thì khi thử nước tiểu thì chúng ta sẽ thấy máu ở trong đó, mà trong cái chúng ta ở đây là một cái trường hợp mà nước tiểu phân tích không có thấy gì lạ. Thì nếu mà chuyện mắc tiểu gấp rút và đi tiểu vòi nước chậm và yếu và không có phải xảy ra một hai lần mà nó xảy ra nhiều lần trong một cái thời gian dài, thì lúc đó bác sĩ sẽ nghĩ nhiều nhất là đến trường hợp tuyến tiền liệt phi đại lành tính. Thì cái tuyến tiền liệt, cái prostate là một cái tuyến ngoại tiết, nó tiết ra một cái chất mà đi, nó sẽ đi ra vào trong cái đường tiểu của cái người đàn ông đó, và nó nằm ở cái bộ phận sinh dục nam, nó nằm ở phía dưới của cái bồng đái. Thì cái tuyến này nó thể tích chừng 15-30 ml khi mà người ta làm siêu âm, và người ta nói là nó không có lớn, có nghĩa là thường thường người ta muốn nói là nó vừa chừng 30 ml, 30 cc, là 30 ml trở xuống. Và nếu mà chúng ta cho dễ tưởng tượng thì cỡ nó chừng một cái hộp walnut hay là một cái trái banh mà chơi golf, thì nó nằm phía dưới và nằm ngay trước cái ngõ đi nước tiểu đi ra khỏi cái bàng quang, đi ra khỏi cái bồng đái. Và cái tên prostate trong cái tiếng Anh là cũng do có nghĩa là như vậy, có nghĩa là nó đứng trước cái đường đi ra của cái nước tiểu. Và cái từ ngữ mà trước đây, trước năm 75 ở Việt Nam chúng ta thường dùng gọi là cái nhiếp hồ tuyến. Thì cái tuyến này nó tiết cái tinh dịch, một cái chất tiết vào cái tinh dịch của cái người đàn ông, và nó giúp nuôi dưỡng những cái tinh trùng. Thì cái tuyến tiền liệt nó bao quanh, nó ôm lấy cái niệu đạo. Cái niệu đạo là cái ống dẫn nước tiểu đi từ cái bồng đái, đi từ cái bàng quang mà đi ra ngoài, đó là cái ống niệu đạo, và cái tuyến tiền liệt nó bọc xung quanh ở ngay trên cái đường đi ra đó. Thì nếu mà tuyến tiền liệt lớn quá, từ tiếng Anh người ta dùng cái chữ là enlarged prostate hay là hypertrophic prostate, thì nước tiểu nó thoát ra khỏi bồng đái nó khó khăn hơn và làm cho bệnh nhân đi tiểu nhiều lần mà không ra hết, và vì cái nước tiểu nó bị ứ đọng lại, nó ra không hết thì dễ gây ra nhiễm trùng ở cái vùng đó. Thì bồng đái nó phải làm việc nhiều hơn để đẩy cái nước tiểu ra ngoài, cho nên cái vách mà bồng đái nó cũng có dày ra. Và nếu mà cái bồng đái nó cố gắng nó bóp mà nước tiểu không có thoát ra được, thì khi đó tới cái mức mà không phải khó mà nó ra không được, thì chúng ta gọi là cái bí tiểu đó là urinary retention. Thì lúc đó phải thường thường bệnh nhân phải tới bác sĩ hoặc là tới phòng cấp cứu để đặt một cái ống thông ra. Hoặc là cái người bệnh họ bị xón tiểu do cái nước tiểu nó đầy quá, thì lúc cái đầy quá nó căng quá nó mới tràn ra. Thì trong lúc đó vẫn còn cái nước tiểu nó còn lại ở trong cái bồng đái. Thì một cái nguyên nhân đáng kể nhưng mà ít xảy ra hơn là cái vấn đề mà tuyến tiền liệt nó bị phi đại đó mà không mà hiền thôi. Thì đó, cái nguyên nhân đó là những cái ung thư ở trong tuyến tiền liệt. Thì ở đây thì vị thính giả cho biết là siêu âm bụng là thấy thể tích tuyến tiền liệt bình thường. Là cái đây là một cái dấu hiệu, nó chỉ về cái hướng là bác sĩ sẽ nghĩ rằng là cái tuyến này nó không có bị phi đại. Thì tuy nhiên nếu mà chúng ta đi chi li hơn thì chúng ta vẫn có thể nghĩ đến trường hợp hiếm hoi, hiếm hơn là có những cái tuyến tiền liệt tuy là cái thể tích tổng quát nó không có lớn nhưng mà nó có những cái hạt, những cái nodule nó nằm về phía trung tâm của cái tuyến đó và sát với cái niệu đạo, và nó đè lên trên đường nước tiểu thoát ra và nó cũng có khả năng gây ra làm cho đi tiểu khó khăn. Cũng như là chúng ta cũng phải nêu lên cái điểm là kết quả đọc siêu âm có thể chủ quan, nó cũng tùy theo cái khả năng, cái cách đọc của cái chuyên viên làm siêu âm cũng như của cái người đọc siêu âm đó, và có thể là nhiều khi nó cũng không có phản ảnh chính xác lắm cái thực tế của cái tuyến tiền liệt là nó có to hay là không to. Thì nó có hai yếu tố mà trong thư vì thính giả không có nêu ra. Là cái điểm thứ nhất là không biết bác sĩ có khám cái tuyến tiền liệt của bệnh nhân hay không. Đây là tôi nói về cái vấn đề khám tuyến tiền liệt qua cái đường trực tràng, qua cái đường cuối của cái ruột da, qua cái hậu môn của cái người bệnh nhân. Và cái kết quả như thế nào? Từ tiếng Anh người ta gọi cái này là digital rectal exam. Thì khi mà người bác sĩ họ đặt cái ngón tay vào thì họ nhìn, họ rờ xem họ qua cái tuyến đó nó có lớn hay không và nó có đau hay là không. Và điểm thứ nhì nữa là tôi cũng không có biết là vì bác sĩ khám cho bệnh nhân họ có thử máu và đo cái chất PSA hay không. Và sau đây thì tôi xin đi chi tiết là về cái PSA. PSA nó là viết tắt của prostate specific antigen. Prostate là tiền liệt, specific là đặc thù, và antigen là cái kháng nguyên. Đây là một cái chất kháng nguyên mà cái tuyến tiền liệt nó tiết vào trong máu. Thì ví dụ chúng ta thử người đàn ông trên 55 tuổi, có tuổi trên 55 tuổi thì chừng 13% ở bên Mỹ là họ có cái mức PSA nó cao hơn cái mức gọi là 4 nanogram trong một ml máu. Thì tuy nhiên cái mức cao này thường thường bác sĩ sẽ, khi mà có cái mức cao như vậy, bác sĩ sẽ nghi là đây là có một cái vấn đề, nghi là bị ung thư tiền liệt. Nhưng mà không phải là người nào cái PSA cao thì cũng là bị ung thư tiền liệt. Cái PSA nó cũng có thể lên cao nếu mà cái tuyến tiền liệt nó phì đại nhưng mà nó không có bị ung thư, hay là cái tuyến tiền liệt nó bị nhiễm trùng, hay là nó bị viêm tuyến tiền liệt. Thì nói tóm lại, theo trong thư của vị thính giả thì bác sĩ cũng không có tìm ra bệnh nhân có bệnh gì chính xác, mà bác sĩ thấy cần là phải chữa một cách tích cực và chỉ khuyên là tránh uống nước quá nhiều trước khi đi xe đò. Thì nếu mà bàn thêm ra thì nếu mà chúng ta tránh uống nước nhiều trước khi đi xe đò thì có thể là chúng ta sẽ giảm cái nhu cầu đi tiểu quá nhiều lần. Nhưng mà chúng ta nếu mà có một cái vấn đề gì cản trở cái flow, cái dòng của nước tiểu, thì làm cho nước tiểu nó ra rất chậm, thì nếu mà nó có một vấn đề như vậy thì chúng ta cũng chưa có giải quyết được. Thì nếu mà đi tiểu mà biết được, ví dụ như trường hợp chúng ta có thể giả dụ là một cái người mà đang xe đông, đang đi tiểu trong lúc mọi người đang chờ mình, và những cái người đó đang sốt ruột bực mình, thì vị khách có thể là vì ngại ngùng hay là vì bị hối thúc quá có thể đi tiểu chậm là chỉ vì cái sợ, và vì cái sợ trên cái hệ thần kinh giao cảm nó bị kích thích quá mức, cũng làm cho chúng ta người đó dễ đi tiểu, người đàn ông nó dễ đi tiểu và lại càng rằn và càng thấy kẹt. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà đúng như vậy thì chỉ xảy ra có một lần đó thôi, và tôi nhắc lại, nếu mà cái chuyện mà khó đi tiểu mà cái dòng nước tiểu nó ra nó chậm mà nó cứ lặp đi lặp lại, nó kéo dài trong thời gian, thì có lẽ là chúng ta phải đi tìm xem cái lý do nó ở đâu và tìm cách giải quyết. Bây giờ nếu mà cái chuyện đó nó trở thành một cái chuyện mạng tính, nó không có đảo ngược được lại, mà nếu mà người bệnh nhân đó không có uống cái thuốc gì, không có uống cái nước gì có khả năng làm cho khó tiểu, và nếu từ trước tới nay chưa có bị phẫu thuật, bị chấn thương lên trên cái đường tiểu, hay là chưa có cái chấn thương gì trên xương sống, cái đó là những cái điều kiện nhiều khi nó cũng có thể làm cho cái vấn đề đi tiểu bị trở ngại. Mà nếu mà không có những cái chuyện đó mà triệu chứng thì vẫn còn tồn tại, thì có lẽ là bệnh nhân trước khi mà kết luận là mình có bệnh hay là không có bệnh, hay là nên chữa bằng thuốc gì, thì nên đi khám bác sĩ gia đình và có cho bác sĩ biết những cái vấn đề về cái bệnh sử, về quá khứ của mình như thế nào và hiện tại như thế nào. Và bác sĩ gia đình cần có đủ thời giờ để mà phân tích toàn bộ vấn đề. Và một cái chuyện mình cũng nên để ý là bác sĩ khám cái tuyến tiền liệt, chúng ta đã nói trên cái vấn đề direct digital rectal exam là khám qua cái đường hậu môn và khám cái tuyến tiền liệt và thử cái chất PSA là prostate specific antigen. Bác sĩ cũng có thể là sẽ để ý đến cái tuyến tiền liệt khi mà nó đụng vào, nó có bự hay không, nó có to quá hay không, hay là nhưng mà nó không có to nhưng mà nó đụng vào nó có đau hay không, hay là nó có vẻ căng, nó sung huyết, cũng tiếng Anh người ta hay dùng cái chữ congested là nó sung lên, nó cương lên hay không. Thì có một số nhóm triệu chứng, một cái loại hội chứng mà bao quanh ở cái vùng xương chậu đối với cái người đàn ông ở dưới cái đi là cái phần dưới của cái bộ phận sinh dục, thường ra hay xảy ra ở người đàn ông mà ta gọi là prostatism. Prostate là cái tuyến tiền liệt, prostatism là một cái chùm, một cái nhóm triệu chứng mà người ta nghĩ là nó gặn bao quanh cái prostate, mà cũng còn gọi tên nữa gọi là male chronic pelvic pain syndrome, hoặc là hội chứng đau vùng xương chậu mãn tính ở đàn ông. Cái này cái tên nó cũng hơi giống cái vấn đề mà đau vùng xương chậu ở đàn bà, ở phụ nữ, nhưng mà phụ nữ thì những cái bộ phận nó khác, cái phụ nữ thì người ta có tử cung, nó có những cái vấn đề khác đàn ông. Bệnh nhân cũng có những cái trong khi có cái hội chứng này thì người bệnh nhân cũng có những cái triệu chứng như là tiểu khó, tiểu chậm. Tuy ở cái người già thì đa số là do tuyến tiền liệt phì đại mà chúng ta đã nói chi tiết ở trên. bác sĩ nếu mà thấy cái tuyến tiền liệt không có lớn, không có phì đại thì bác sĩ có thể định bệnh là viêm tuyến tiền liệt, the prostatitis. Thì một cái cách mà để xác nhận cái vấn đề này là vì khi mà chúng ta lấy nước tiểu của cái người bị cái prostatitis á, thì một số người chúng ta lấy nước tiểu của họ, người chúng ta phân tích ra thì không có bạch cầu, không có mụ ở trong, không có máu, thì chúng ta nói là cái nước tiểu bình thường thì có lẽ là không có nhiễm trùng. Nhưng mà nếu một số bác sĩ người ta làm cái khám bằng qua hậu môn và người ta massage rồi lên trên cái prostate và sau đó người ta lấy cái nước tiểu người ta thử, thì trong một số trường hợp người ta có thấy nhiều bạch cầu và người ta cấy, người ta có thấy vi khuẩn và người ta định bệnh là cái người đó bị viêm cái tuyến tiền liệt do vi khuẩn, đó là bacterial prostatitis. Tuy nhiên dù là khi sau khi làm cái đó mà cái cũng không có thấy vi trùng, không có thấy bạch cầu, thì người ta vẫn có thể, bác sĩ cũng có thể định bệnh cái đó là prostatitis, là viêm tuyến tiền liệt như thường. Thì đó là những cái trường hợp mà nó gọi là viêm tuyến tiền liệt mà vô trùng, mà không có vi trùng ở trong cái nước tiểu lúc mà mình tìm kiếm. Hoặc là có thể là nó có những cái vùng vi trùng, nhưng mà cái phương tiện mình cấy cái nước tiểu đó nó không có bao gồm những cái cung vi trùng, nó khó cấy ra. Thì cho nên một số bác sĩ người ta sẽ dùng kháng sinh trong một cái thời gian kéo dài chừng mấy tuần, có thể cả tháng hoặc là có thể lâu hơn, những cái thuốc như là Bactrim hay là những cái thuốc như là loại tetracycline để người ta chữa những cái trường hợp này xem có kết quả hay không. Và một số bác sĩ khác thì dùng những cái thuốc mà có tác dụng giảm cái congestion, giảm cái sung huyết ở cái tuyến tiền liệt. Những cái thuốc này nó giảm cái kích thích giao cảm, mà cái kích thích giao cảm thì nó lại làm cho cái tuyến nó bóp chặt lên cái đường nước tiểu thoát ra. Thì một cái thứ thuốc mà thông dụng gọi là Flomax, F-L-O-M-A-X, là cũng dùng trong những cái trường hợp mà tuyến tiền liệt nó phì đại. Tuy nhiên những cái trường một số trường hợp do cái sung huyết của cái prostate, của cái tuyến tiền liệt, mình nghĩ là như vậy, nhưng mà có thể là cái nguyên nhân của nó có thể là nó nằm ở một cái vùng xung quanh, nó có thể là nó vùng tới cái vùng cơ, cái vùng xương chậu nó co thắt quá nhiều, hoặc là những cái người đó nhiều khi họ có thể làm bị bón thành cái bón lên ở trong cái ruột da nó nằm phía sau, nó có thể làm khó chịu cái vùng đó. Cho nên trong một số trường hợp người ta có thể cần đến những cái chuyên viên vật lý trị liệu. Những chuyên viên vật lý trị liệu mà chữa cái bệnh này cho đàn ông thì cũng hơi hiếm. Nhưng mà chúng ta nên biết là có một số trường hợp thì cái nguyên nhân nó không có chỉ giới hạn vô trong cái tuyến tiền liệt, mà nó nằm nguyên ở những cái vùng xung quanh và cần đến cái vật lý trị liệu để giúp giải quyết. Và những cái chúng ta giảm bớt những cái hoạt động như là ngồi lâu quá hay là đi xe đạp nhiều, đi xe đạp mình ngồi trên cái yên nó cứng, hay là bón, làm cho nó bớt bón thì cũng có thể là có ích trong những cái trường hợp đó. Thì nếu mà bác sĩ gia đình tìm thấy những cái dấu hiệu bất bình thường và nghĩ rằng là cần giới thiệu đi khám bác sĩ chuyên về niệu khoa, hay là thì bác sĩ niệu khoa là về urologist, họ có thể đi vào chi tiết hơn, có những cái test mà phức tạp hơn như là gọi là những cái test về niệu động học là urodynamic testing. Ví dụ bác sĩ họ bơm cái nước vô trong cái bọng đái và trong cái bàng quang và họ đo cái lưu lượng cái nước tiểu nó ra nhiều hay ít, trong một giây đồng hồ nó ra bao nhiêu, cái đó gọi là uroflowmetry, là đo cái lưu lượng nước tiểu. Hay là sau khi mà bệnh nhân đã đi tiểu rồi, họ đo quay thử ở trong cái bọng đái nó còn sót lại bao nhiêu, đó là post void residual measurement, là cái đo cái thể tích nó còn sót lại sau khi đi tiểu. Hoặc là bác sĩ có thể soi cái bọng đái để xem những cái trong đó nó có u bướu hay là gì không, hay là những cái trường hợp mà vì cái bọng đái nó phải co thắt để nó bóp ra, cái đường ra nó bị nghẽn, thành ra là cái vách của nó dày ra, thì người bác sĩ họ sẽ tìm những cái thay đổi như vậy để họ có một cái ý niệm về cái chuyện gì đang xảy ra. Và nói chung thì nên có bác sĩ gia đình theo dõi đều đặn và hướng dẫn cho mình. Vì những cái lý do ảnh hưởng đến cái vấn đề đi tiểu thông hay là không thông, nó rất nhiều cái lý do khác nhau, và nó không có chỉ giới hạn gì riêng trong những cái ống dẫn nước tiểu và cái tuyến tiền liệt, và cái ống dẫn, những cái ống mà dẫn nước tiểu như là niệu đạo này kia hay là tuyến tiền liệt, thì đó là cái lĩnh vực của bác sĩ về chuyên niệu khoa. Nhưng mà cũng cần cái người bác sĩ y khoa tổng quát để họ có một cái nhìn tổng quát hơn. Thì vừa rồi tôi đã liệt kê các cái thử nghiệm này, hơi rắc rối ở đây là chỉ có mục đích thông tin để chúng ta có một cái nhìn khoa học về cái vấn đề như thế nào để cho bệnh nhân tìm hiểu cách làm việc của bác sĩ. Và xin nhắc là tôi không có phải khuyến khích cái người bệnh phải đòi hỏi phải thử hết bao nhiêu những cái chuyện mà tôi vừa kể. Những cái chuyện đó nó tốn kém mà có thể là trong đại đa số trường hợp nó không có cần thiết. Cái chọn lựa những thử nghiệm cần thiết tối thiểu để đi đến một cái kết luận chính xác và hợp lý thì cái tùy thuộc vào cái nghệ thuật hành nghề của mỗi người chữa bệnh, bác sĩ tổng quát cũng như là bác sĩ chuyên khoa. Và tôi xin nhắc lại các nhận xét trên đây chỉ có tính cách thông tin và thính giả cần hồi ý, cần hỏi ý với bác sĩ của mình. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày 11 tháng 11 là ngày cựu chiến binh tại Mỹ, một ngày để nhớ lại những người đã phục vụ trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ để vinh danh sự hy sinh của những người đã chết để phục vụ đất nước. Việc tưởng niệm này không những chỉ giới hạn trong nước Mỹ, nhưng hầu hết các quốc gia tham dự Thế chiến thứ nhất đều kỷ niệm ngày này. Đó là vì ngày 11 tháng 11 năm 1918 đánh dấu ngày đình chiến được ký kết giữa những cường quốc đồng minh và Đức có hiệu lực, chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu mà lúc đó được gọi là cuộc chiến tranh để chấm dứt tất cả chiến tranh. Ý niệm màu hồng này không đứng vững vì kể từ khi chấm dứt Thế chiến thứ nhất, không có thập niên nào qua đi mà không được định hình bằng một cuộc chiến tranh. Dù đó là những xung đột tại Triều Tiên và Đông Dương, tại Nam Á hay vùng Ban Căng, những cuộc chiến tại Bắc Phi và Trung Đông, hay là cuộc xung đột lớn nhất và đẫm máu nhất trong tất cả các cuộc chiến này là Thế chiến thứ hai. Các binh sĩ Mỹ đã chiến đấu và chết bên cạnh các đồng minh của chúng ta để bảo vệ đất nước của chúng ta, người dân chúng ta và lý tưởng của chúng ta. Kể từ phát súng đầu tiên trong cuộc cách mạng, những người Mỹ can trường trong mỗi thế hệ đều đã đáp ứng lời kêu gọi thi hành bổn phận công dân và chiến thắng cho tự do trong những giờ phút đất nước cần đến. Tổng thống Donald Trump nói, hiện nay một thế hệ mới người Mỹ ái quốc đang chiến đấu để thắng trận chiến chống chủ nghĩa khủng bố, liều thân để bảo vệ người dân chúng ta chống lại một kẻ thù sử dụng việc giết những người dân vô tội để phát động cuộc chiến tranh chống nhân loại. Ngày nay chúng ta nhớ đến những người đã đứng lên bảo vệ không chỉ nước Mỹ và người dân Mỹ, nhưng cũng để bảo vệ những nước khác. Hôm nay chúng ta vinh danh sự hy sinh của các chiến sĩ, nam cũng như nữ, đã chết trong tất cả các cuộc chiến trên mỗi lục địa. Chúng ta không thể nào thay thế họ, Tổng thống Trump nói. Chúng ta không thể nào đền ơn họ, nhưng chúng ta có thể luôn luôn tưởng nhớ họ. Và ngày hôm nay, đó là những gì chúng ta đang làm. Chúng ta phải nhớ đến họ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4 giờ 30 sáng mai trên Postcard và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.